Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức giao nhận quân năm 2020.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, thành phố Thái Nguyên đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.
Những năm qua, Hội Nông dân xã Quyết Thắng đã triển khai tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi hội viên, góp phần xây dựng nông thôn địa phương ngày càng phát triển. Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng ngày 10 tháng 2, thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 1, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, thành phố và 305 tân binh cùng người thân. Năm nay, thành phố Thái Nguyên có 305 tân binh lên đường nhập ngũ, tăng 8 chỉ tiêu so với năm 2019. Trong đó có 255 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 50 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Các thanh niên được tuyển gọi lên đường nhập ngũ ở thành phố Thái Nguyên có độ tuổi từ 18 đến 27, 100% có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt, có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên. Các tân binh được giao cho 7 đơn vị gồm Lữ đoàn Phòng không 210, Quân khu 1, Lữ đoàn Thông tin 601, Quân khu 1, Tiểu đoàn 31, Bộ Tham mưu, Quân khu 1, Tiểu đoàn 13, Bộ Tham mưu, Quân khu 1, Tổng cục Kỹ thuật, Lữ đoàn 382, Quân khu 1, Lữ đoàn 144, Quân khu 1, Khối Công an Nghĩa vụ. Phát biểu động viên giao nhiệm vụ cho các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên mong muốn.
Vào quân ngũ là mốc son quan trọng, bước trưởng thành của mỗi con người, bảo vệ Tổ quốc là vinh dự, trách nhiệm của thanh niên, quê hương và gia đình gửi gắm niềm tin ở các đồng chí với trách nhiệm của thế hệ trẻ nói chung và của người thanh niên thành phố Thái Nguyên anh hùng nói riêng. Mong muốn các đồng chí hãy vững tin và phát huy truyền thống quê hương, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn thử thách, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người quân nhân cách mạng. Quê hương luôn tin tưởng và chờ đón tin vui, lập công của các đồng chí, cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố sẽ thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện để các đồng chí yên tâm thực hiện nhiệm vụ.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, thực hiện sự chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên, nên quy mô lễ giao nhận quân năm nay đã được rút gọn. Gia đình các tân binh hạn chế số người đến tham gia và thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch. Tuy nhiên, qua các cử chỉ và những ánh mắt, chúng tôi vẫn cảm nhận được sự vui tươi phấn khởi, hào hứng của những tân binh mang trên mình màu xanh áo lính. Tất cả đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Chia sẻ với chúng tôi, tân binh Nguyễn Đình Đức, phường Quang Vinh nói:
Khi được đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam, em rất tự hào và vinh dự. Em sẽ cố gắng và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.
Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, lễ giao nhận quân của thành phố Thái Nguyên đã diễn ra nhanh gọn, an toàn, bảo đảm đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo công tác phòng chống dịch corona tại lễ giao nhận quân năm 2020, ngay từ sáng sớm, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã huy động cán bộ y tế, phương tiện, xe cứu thương tiến hành giám sát dịch bệnh tại nơi diễn ra buổi lễ. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đã tổ chức bố trí một cái đoàn công tác phục vụ cho cái lễ giao quân thì gồm có 8 cán bộ và huy động 2 xe để tham gia vào vấn đề thực hiện các nhiệm vụ. Chúng tôi đã tổ chức và bố trí rất sớm đưa cái lực lượng này đến để thực hiện cái nhiệm vụ. Tất cả những đối tượng được ra vào sân thì đều được kiểm tra thân nhiệt một cách kỹ lưỡng, có khẩu trang vào và tất cả những đủ cái điều kiện thì mới được vào để tham gia vào cái buổi lễ giao quân.
Do hoạt động giao nhận quân có sự tham gia của đông người đến từ nhiều địa phương khác nhau, nên việc giám sát dịch bệnh trước và trong buổi lễ được cán bộ Trung tâm Y tế thành phố thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Cụ thể, tiến hành phun khử trùng chloramin B hai lượt trước và trong thời gian diễn ra buổi lễ tại khu vực tổ chức giao nhận quân với tổng diện tích trên 30.000 m2, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt bằng máy chuyên dụng và phát miễn phí trên 2.000 khẩu trang y tế cho đại biểu, tân binh, thân nhân tân binh, người dân trước khi tham dự buổi lễ. Chị Triệu Thị Nguyệt Thúy, tổ 8, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Mình thấy là cái công tác chuẩn bị của các cán bộ y tế cũng như là của các đơn vị liên quan như là công an, bộ đội thì cũng đã có cái hướng dẫn mọi người là xếp hàng, rồi là đo nhiệt độ, rồi là phát khẩu trang miễn phí và có sắp xếp một cách rất là trật tự. Và mình cảm thấy rất là yên tâm bởi vì là cái công tác chuẩn bị cũng như là cách phòng chống trong cái dịch bệnh đang bùng phát hiện nay như thế này thì mình không ngần ngại gì khi mà đến cái chỗ đông người như hôm nay, bởi vì là thứ nhất là vừa tiễn con em nhà mình để đi bộ đội và thứ hai là mình được đảm bảo về cái sức khỏe.
Theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực tổ chức lễ giao nhận quân được bố trí hợp lý, khoa học, có thể giám sát, kiểm soát tốt nguồn bệnh lây nhiễm. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đã tổ chức các khâu kiểm tra, phân loại, cách ly kịp thời những trường hợp nghi ngờ bị nhiễm dịch. Các phương tiện đưa đón lực lượng tân binh cũng đã được phun khử trùng, bảo đảm an toàn trong quá trình tiện đón tân binh về các đơn vị.
Thực hiện các công văn chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế và của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, thành phố Thái Nguyên đã lãnh đạo chỉ đạo và triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Trong đó, thành phố đã giao cho Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố in sao 800 đĩa CD tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến các xóm tổ dân phố, căng treo 260 băng rôn, 185 pano áp phích tuyên truyền trực quan trên các trục đường tại các trụ sở cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố, triển khai dán 292 đề can có nội dung khẩu hiệu tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên 146 xe buýt của các công ty vận tải hành khách trên địa bàn thành phố, lập 18 chốt kiểm dịch tại 12 xã phường, cấp phát trên 26.000 khẩu trang y tế, gần 600.000 khẩu trang vải, cấp trên 2,3.000 tấn bột khử khuẩn, 1.000 lít dung dịch khử khuẩn, trên 1.200 lít dung dịch sát khuẩn cho các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã phường, cơ sở giáo dục thuộc thành phố quản lý, chuẩn bị 50 máy đo nhiệt ra tại Trung tâm Y tế thành phố và các trạm y tế v.v. Bên cạnh đó, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, các cơ sở giáo dục thuộc quản lý của thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ đến hết ngày 16 tháng 2 để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các trường tiểu học và trung học cơ sở giao bài tập trực tuyến bằng hình thức qua sổ liên lạc điện tử, email, website v.v. Lãnh đạo thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ quan đơn vị, các chốt kiểm dịch. Các xã phường làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cách phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.
Nhằm chủ động phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân là ưu tiên hàng đầu, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã trích trên 10 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2020 để mua, cấp phát cho mỗi người dân của thành phố 2 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn, đảm bảo theo tiêu chuẩn của ngành y tế. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cho biết.
Thực hiện cái chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV của thành phố Thái Nguyên đã giao cho Trung tâm Y tế thành phố kịp thời lập dự toán theo các phương án cụ thể để làm công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Thì chúng tôi đã làm việc với lại công ty TNG để cái ký hợp đồng cung ứng khẩu trang cho thành phố theo hình thức là sẽ cung cấp cho thành phố 3 cái cỡ khác nhau, rồi cỡ lớn, cỡ vừa và cỡ nhỏ để đáp ứng cho người dân sử dụng. Thì cho đến tận nay là đến tận ngày hôm nay là Trung tâm Y tế thành phố đến hết chiều hôm nay chúng tôi hoàn thành cái việc cấp khẩu trang cho toàn bộ nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Đây là loại khẩu trang vải do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG sản xuất, đã được Bộ Y tế cấp chứng nhận chất lượng và cho phép lưu thông trên thị trường. Tính năng quan trọng của loại khẩu trang vải này nằm ở lớp than hoạt tính, có khả năng lọc bụi, mùi và vi khuẩn siêu mạnh nhờ các lỗ xốp trên bề mặt của lớp vải, giúp hấp thu các chất độc dưới dạng hạt li ti và ngăn chặn chúng đi vào cơ thể. Ngoài ra, khẩu trang vải có thể giặt và sử dụng nhiều lần chứ không như khẩu trang y tế chỉ sử dụng được một lần, nên đặc biệt tiết kiệm chi phí. Cùng với việc cấp phát khẩu trang vải hoàn toàn miễn phí cho người dân trên địa bàn, thành phố Thái Nguyên cũng chỉ đạo cấp phát dung dịch sát khuẩn cho 100% các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, kiên quyết không để dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Sáng ngày 9 tháng 2, tại tổ dân phố 11 phường Gia Sàng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên tổ chức phát động ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Tại lễ phát động, các đại biểu và đông đảo bà con nhân dân tổ 11 phường Gia Sàng đã được thông tin nhanh về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn cả nước và thế giới. Theo đó, tính đến thời điểm này, cả nước đã có 14 trường hợp dương tính với virus corona. Tỉnh Thái Nguyên hiện chưa có trường hợp nào nhiễm bệnh. Các đại biểu cũng đã được phổ biến tuyên truyền đến người dân về cách phòng chống dịch bệnh, cơ chế lây bệnh, cách đeo khẩu trang đúng cách, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đến những nơi đông người. Cũng tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên đã phát khẩu trang y tế miễn phí cho nhân dân tổ 11, phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang và rửa tay đúng cách, phát động bà con nhân dân trong tổ vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường sống trong lành, góp phần phòng chống dịch bệnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, thành phố Thái Nguyên đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, ghi nhận của phóng viên Thủy Linh tại một số địa phương trong thành phố.
Để chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhiều ngày qua, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo cấp phát hàng trăm khẩu trang y tế miễn phí và tờ rơi khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tới 100% các tổ dân phố và từng hộ dân trên địa bàn, nhất là ở các khu vực công cộng, các chợ, nơi tập trung đông người, v.v. Bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Ban chỉ đạo của phường, đội phòng chống dịch của phường phối hợp với ban quản lý của các chợ, trung tâm thương mại, tuyên truyền đến từng người dân, phát tờ rơi, khẩu trang và tuyên truyền cách đeo khẩu trang, rồi cách phát hiện phòng ngừa bệnh. Công tác tuyên truyền tại khu dân cư thì ngoài cái việc là bằng văn bản của Đảng ủy, Ủy ban, Ban chỉ đạo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức xã hội gửi xuống cho các đầu ngành, thì các tổ dân phố sẽ chia thành các đoàn, thành lập thành các đoàn đến tất nhà các nhà dân để tuyên truyền cái phòng chống dịch này.
Là một tiểu thương kinh doanh tại chợ Kha Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, bà Đặng Thị Thu Thúy nói.
Chúng tôi cũng rất là lo lắng, chưa biết là phòng bệnh như thế nào. Nhưng mà đến khi phường xã đi đến chúng tôi để phát khẩu trang thì chúng tôi yên tâm phần nào. Qua thông tin đại chúng các thứ về thời sự, chúng tôi đã cũng yên tâm hơn. Tôi biết cách đeo khẩu trang và phòng ngừa rửa tay đúng cách.
Trong thời điểm tất cả học sinh trên địa bàn đang được nghỉ học, chính quyền phường cũng chỉ đạo các nhà trường duy trì chế độ trực của cán bộ giáo viên để tăng cường công tác vệ sinh trường lớp, tiến hành phun khử trùng tiêu độc tại 100% cơ sở giáo dục thuộc phường quản lý. Trao đổi về vấn đề này, bà Đào Thị Hồng Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ban giám hiệu nhà trường cũng đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Thứ nhất là cũng nhắn tin đến toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường và nhắn tin cho phụ huynh học sinh hướng dẫn con em mình cách đeo khẩu trang này, vệ sinh cơ thể, rồi giữ ấm cơ thể để phòng tránh dịch. Thế và cũng chuẩn bị cái cơ sở vật chất và môi trường làm sao để đảm bảo an toàn nhất cho học sinh khi học sinh trở lại trường.
Cùng với các địa phương khác trong thành phố, từ nhiều ngày nay, công tác tuyên truyền phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra cũng được cấp ủy chính quyền phường Phú Xá đặc biệt chú trọng. Hoạt động của 13 trên 13 cụm loa truyền thanh ở các tổ dân phố trên địa bàn đều đã được tăng cường hoạt động gấp nhiều lần so với trước đây. Ông Hạng Minh Thu, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 1, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên nói:
"Thế hiện nay thì chúng tôi đã có cái kế hoạch là tiếp tục tuyên truyền trên hệ thống loa phóng thanh của tổ dân phố, thì chủ yếu là tập trung vào cái đầu giờ sáng và cái cuối buổi chiều. Cái thời lượng thì khoảng từ 15 đến 20 phút và các thông tin ấy để nhắc nhở bà con về tình hình hiện nay là cái đại dịch cúm corona này trên thế giới như nào. Thứ hai, các biện pháp là phòng trống để người dân biết.
Không chỉ phát huy hiệu quả của các cụm loa truyền thanh, hoạt động tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh cũng được phường Phú Xá chủ động thực hiện bằng nhiều hình thức khác. Trong đó tập trung tăng cường tuyên truyền trực quan bằng cách dán các thông báo về các thích nhận biết, các biện pháp phòng bệnh tại các khu dân cư, nơi tập trung đông người, các dãy phòng trọ trên địa bàn. Trao đổi với ông Nguyễn Minh Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên được biết.
Trên địa bàn phường Phú Xá thì có các công ty doanh nghiệp và có cả cái yếu tố đặc thù của người nước ngoài. Nên là cái việc mà trú trọ trên địa bàn phường ấy thì hiện nay là cái số lượng người đăng ký tạm trú là khoảng 1.300. Ủy ban nhân dân phường đã chỉ thị và giao cho nhiệm vụ cho công an phường là rà soát lắm chắc tình hình các số lượng nhân khẩu tạm trú này và thông báo cho các chủ nhà trọ là hướng dẫn cho các người trọ trên trong cái khu vực của nhà mình để làm sao để mà sớm biết được các khuyến cáo của Bộ Y tế về cái việc phòng tránh dịch bệnh.
Có thể thấy, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, các địa phương trong thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh sự chủ động tích cực của các cấp chính quyền, cũng đòi hỏi mỗi người dân của thành phố cần chủ động hơn nữa trong việc cập nhật thông tin, trang bị kiến thức liên quan để phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 2 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Nông dân quyết thắng chung sức xây dựng nông thôn mới. Và tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Hội Nông dân xã Quyết Thắng đã triển khai tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia chương trình. Qua đó đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi hội viên, góp phần xây dựng nông thôn địa phương ngày càng phát triển.
Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn xã Quyết Thắng có nhiều thay đổi, cơ sở hạ tầng, đường giao thông và đời sống người dân được nâng lên. Để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã đã phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh tuyên truyền cũng như tổ chức các hoạt động nhằm vận động các hội viên cùng thực hiện. Hội Nông dân xã Quyết Thắng có trên 1.300 hội viên tham gia sinh hoạt tại 10 chi hội. Để thực hiện tốt tiêu chí nâng cao thu nhập cho hội viên, hội đã khuyến khích các chi hội, hội viên thành lập các tổ nhóm sản xuất tập thể, các hợp tác xã để hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập. Trong đó phải kể đến tổ sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại chi hội nông dân cây xanh, tổ sản xuất cùng sở thích trồng chè xóm Nam Thành, vân vân. Bên cạnh đó, hội còn tiếp cận các nguồn vốn nhằm hỗ trợ hội viên sản xuất, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, hầu hết các tổ nhóm đã sản xuất mang lại hiệu quả. Ông Hoàng Công Ân, tổ sản xuất chè an toàn xóm Nam Thành cho biết.
Từ khi mà tôi được vay thì tôi về đầu tư về chăm chè. Tự nhiên sản phẩm nó cao lên rất là nhiều. Những ngày thì số lượng nó chỉ rơi vào khoảng độ tạ chè tươi thôi. Nhưng đến hiện bây giờ chúng tôi lên cái bãi chè này, chỗ cái tích này gần 1.000 mét vuông là lên đến một tạ 7 chè tươi rồi. Tạ 7 đến không thậm chí mới nhiều nhiều đến tạ 8 rồi. Chè tươi.
Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quyết Thắng cho biết, xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Hội Nông dân xã đã chủ động triển khai thực hiện những nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Phát huy vai trò chủ thể và trách nhiệm, quyền lợi của mình đóng góp một phần quan trọng vào quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Hội tích cực vận động hội viên và nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Gần 10 năm qua, hội viên nông dân xã Quyết Thắng đã hiến hàng nghìn mét vuông đất, hàng nghìn ngày công lao động và trên 1 tỷ đồng để xây dựng các cơ sở hạ tầng nông thôn. Riêng năm 2019, hội đóng góp trên 200 triệu đồng, trên 200 ngày công để sửa chữa trên 0,4 km đường, kiên cố hóa 0,5 km kênh mương, đóng góp xây dựng một nhà văn hóa của xóm, đối ứng cải tạo, nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ của xã. Ông Nguyễn Văn Trung cho biết thêm.
Với Hội Nông dân xã Quyết Thắng thì trong những năm qua thực hiện các chính sách về xây dựng nông thôn mới thì cũng phát huy tốt cái vai trò là trung tâm nòng cốt trong phong trào của địa phương. Thứ nhất là trong hội viên và nông dân của địa phương là tích cực lao động sản xuất, áp dụng các cái cây trồng mới và các cái vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào để sản xuất thì đem lại cái hiệu quả và cái thu nhập cho các hộ gia đình ngày càng phát triển. Trên cơ sở đó thì hội cũng đẩy mạnh cái phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Thời gian tới, Hội Nông dân xã Quyết Thắng tiếp tục vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân và từng bước xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 223 UBNZIT về việc tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cúm H5N1 trên gia cầm và ở người, gửi các phòng Y tế, Kinh tế, Tài chính kế hoạch, Nội vụ, Công an thành phố, Đội quản lý thị trường số 2, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố, Trung tâm văn hóa và truyền thông thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường. Thực hiện công văn số 291 UBNZ-CNN ngày 6 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên về việc tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cúm AH5N1 trên gia cầm và ở người. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh cúm AH5N1 bùng phát trên gia cầm và lây lan sang người, không để xảy ra hiện tượng dịch chồng dịch, Ủy ban dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương thực hiện các nội dung sau. 1. Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố chủ động thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật, trong đó có dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh, theo đúng nội dung tại quyết định số 172 QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025. Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm của thành phố, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống dịch bệnh, thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời cấp thành phố, chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra giám sát, đánh giá sự sẵn sàng phòng chống dịch và chỉ đạo việc thực hiện phòng chống dịch cúm gia cầm tại các xã phường trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố rà soát lại hệ thống văn bản chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra đôn đốc việc triển khai kế hoạch tiêm phòng vaccine, công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương, phối hợp với các địa phương chủ động giám sát và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán bệnh ngay từ khi mới xảy ra để kịp thời phát hiện và xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan diện rộng, chuẩn bị đầy đủ vaccine, hóa chất khử trùng, tiêu độc và các phương án xử lý kịp thời khi dịch bệnh xảy ra, thực hiện chế độ báo cáo dịch bệnh theo quy định. 2. Phòng Y tế chủ động triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp có tiền sử tiếp xúc với gia cầm để cách ly, điều trị và quản lý kịp thời, tránh lây nhiễm cho cộng đồng. 3. Công an thành phố, Phòng Kinh tế, Đội quản lý thị trường số 2 tăng cường kiểm tra và phối hợp với Phòng Kinh tế giám sát chặt chẽ việc tập kết buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới không rõ nguồn gốc, tăng cường kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ sở chế biến, tiêu thụ và vận chuyển gia cầm. 4. Phòng Tài chính kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan cấp đầy đủ kinh phí đảm bảo cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh động vật năm 2020. 5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch, đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia cầm, không sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch, sử dụng thịt gia cầm phải nấu chín, không ăn tiết canh và các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm. 5. Ủy ban Nhân dân các xã phường kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp xã, phường, xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm tại các địa phương. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền thường xuyên sâu rộng về tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc, Việt Nam và đặc điểm của bệnh, các biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm để người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ, sử dụng gia cầm nâng cao nhận thức và tích cực chủ động tham gia công tác phòng chống dịch. Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh cúm gia cầm đến từng hộ chăn nuôi, nhất là những khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm, xử lý triệt để kịp thời khi dịch bệnh mới được phát hiện. nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng. Tổ chức tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và môi trường chăn nuôi bằng vôi bột, hóa chất tại các khu vực đã từng xuất hiện ổ dịch, các địa điểm nguy cơ cao để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Thời gian thực hiện đồng loạt ngay trong tháng 2 năm 2020. Tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển gia súc gia cầm và các sản phẩm của gia súc gia cầm ra vào địa bàn. Đặc biệt thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch xuất nhập con giống theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo không để lây lan dịch bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Khẩn trương tổ chức triển khai sớm kế hoạch tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2020, theo hướng dẫn của các cơ quan thú y. Hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học, vệ sinh phòng dịch. Chủ động đào tạo, tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho lực lượng tham gia phòng chống dịch tại cơ sở và chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, điều kiện phục vụ công tác phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 10 ngày 11 tháng 2 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm và sáng có mưa vài nơi, sau không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm và sáng có mưa vài nơi, sau không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc khát hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.